thượng tọa quang lâm chứng minh và cử hành lễ khai mạc bồi dưỡng liên đoàn trưởng nữ miền hoàn hành tại chùa Phước Diên hôm nay. Chúng con xin thành kính cung kính chư tôn an tọa, xin kính mời tất cả đã tăng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trời xứ Huế nắng thanh vàng rực rỡ, hình như đâu đây phương sen còn ngang ngát. Trong không khí trang nghiêm nhưng thắm tình đào về, cơ duyên của nhiều năm mong ước, chị em đàn nữ chúng con hằng ước ao có dịp ngồi hồ bên nhau, nhìn nhau chia sẻ ngọt bùi của tình đời cảnh đào. Nhân duyên hồi đủ, xuất phát từ những lần về thăm đơn vị gia đình Phật tử tại các địa phương và những lần thăm dò thực tế, ngành nữ ban hướng dẫn gia đình Phật tử trung ương nhận thấy các liên đoàn trưởng nữ nhiều mặt cần được bồi dưỡng để nâng cao hiệu quả việc tổ chức và điều hành liên đoàn trưởng nữ tại các đơn vị. Do đó, phía theo miền Khánh Hòa đến miền Khu Việt và Liệu Hóa, nay là miền Vàng Hành, được tổ chức trại bồi dưỡng liên đoàn trưởng nữ tại chùa Phước Duyên, thành phố Huế. Đây là một duyên lành, một cơ hội quý báu để chị em huynh trưởng trong miền Vàng Hành gặp gỡ nhau, trao đổi kiến thức càng vững chãi, lớn mạnh, xứng đáng là những người chịu sự thịnh suy của một đơn vị liên đoàn trong gia đình. Đó là lý do của kỳ trại bồi dưỡng liên đoàn trưởng nữ của miền Vàng Hành ngày hôm nay. Tiếp theo, con xin thông qua chương trình của lễ khai mạc. Thứ nhất, niệm Phật cầu gia đề. Thứ hai, chào cờ sen trắng, phút tượng niệm. Thứ ba, giới thiệu thành phần tham dự. Thứ tư, đọc quyết định thành lập ban quản trại. Thứ năm, diễn văn khai mạc của trại trưởng. Thứ sáu, trao quà lịch cho đời sống trại. Thứ bảy, trình diện trại sinh. Thứ tám, gắn phù hiệu. Thứ chín, phụng từ của ban hướng dẫn trung ương. Thứ mười, đào từ của thượng tòa cố vấn giáo hành gia đình Phật tử Việt Nam. Thứ 11, cảm tạ. Thứ 12, hồi nhớ. Ta bà giáo chủ điều đường Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, để cho buổi lễ khai mạc hôm nay được thành tựu viên mãn, chúng con xin cung kính chư tôn đức chứng minh cùng toàn thể anh chị huynh trưởng khởi thân niệm Phật cầu gia đề. Chúng con xin cung kính hòa thượng tiên sứa. Phút tưởng niệm đã xong. Phần nghi lễ cũng đã xong, Kiều con xin cung thỉnh chư tôn thiền đức cùng toàn thể tăng sắc an tọa. Giới thiệu Hòa thượng Thường Lưu Hà Thanh, giáo họ Phật học Thừa Thiên, chùa Trúc Lâm đã quang lâm tham dự. Chúng con xin tất cả những giới thiệu. Chúng con cũng rất vui mừng và xin trân trọng kính giới thiệu Thường Tòa Thường Thái Hà Hòa, cố vấn giáo hành gia đình Phật tử Trung ương Việt Nam và Thừa Thiên đã đến dự buổi lễ khai mạc của chúng con hôm nay. Chúng em xin trân trọng kính giới thiệu anh Thiên Tín Nguyễn Châu, trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Trung ương Việt Nam của cả các đề tham dự. Chúng em xin trân trọng kính giới thiệu anh Nhật Hồng Nguyễn Đễ, huấn trưởng Cấp Dũng cũng đã về tham dự buổi lễ sáng nay. Chúng em xin trân trọng kính giới thiệu chị Diệu Thường Phạm Thị Xuân Hòa, Phó Tổng Thư ký Ban Dân Trung ương cũng đã về tham dự buổi lễ sáng nay. Chúng em xin trân trọng kính giới thiệu anh Nguyên Xuân Lê Mai, đại diện quyền và hạnh đã nhận lời mời của quốc tế tham dự buổi lễ nay. Chúng em xin trân trọng kính giới thiệu anh Nguyên Hương Nguyễn Xuân Tín, đại diện ban dẫn gia đình Phật tử Thừa Thiên về tham dự buổi lễ sáng hôm nay. Chúng em xin trân trọng kính giới thiệu quý anh trong hội đồng cấp tỉnh của tỉnh Thừa Thiên cũng đã nhận lời mời đến tham dự buổi lễ khai mạc hôm nay. Chúng con cũng xin trân trọng kính giới thiệu ban bảo trợ gia đình Phật tử Thừa Thiên cũng đã về tham dự buổi lễ khai mạc chúng con hôm nay. Chúng em xin trân trọng kính giới thiệu cả trong ban hướng dẫn của các đơn vị thuộc miền Hoàng Hành cũng đã quan tâm về đây để chia sẻ ngày sinh hoạt của ngành nữ chúng em hôm nay. Là phần đọc quyết định thành lập ban quản trại. Chúng em xin chân thành kính mời chị Phó Tổng Thư ký gia đình Phật tử Trung ương Việt Nam.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin được tuyên đọc quyết định thành lập ban quản trại Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Viện Hóa đạo, Tổng vụ Thanh niên, Gia đình Phật tử vụ, Ban hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam, Biên Trí Dũng. Quyết định số 09055/HGTU/QĐ/TD ngày 14/8/2009 về việc thành lập ban quản trại đại bồi dưỡng liên đoàn nữ tử miền Vạn Hành. Trưởng ban hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam chiếu nội quy và quy chế ứng trưởng Gia đình Phật tử Việt Nam ngày 1/7/1964 được tu chỉnh ngày 1/8/1967 và những kỳ đại hội kế tiếp, quy định cơ cấu tổ chức điều hành các cấp và quản trị ngành ứng trưởng Gia đình Phật tử Việt Nam. Chiếu quyết nghị của hội nghị Trần Nhân Tông lần thứ nhất ngày 13/4/2008 và quyết định số 00108/HGTU/QĐ/TD ngày 8/8/2008 về việc lưu nhiệm và bổ sung thành phần nhân sự ban dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam nhiệm kỳ 2008-2012. Chiếu đề án và phiếu trình của Phó trưởng ban ngành nữ ban dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam. Chiếu tinh thần phiên họp thường kỳ ban dẫn Trung ương ngày 26/7/2009 chấp thuận đề án của ngành nữ Gia đình Phật tử Việt Nam. Chiếu yêu cầu Phật sự quyết định điều 1 nay thành lập ban quản trại đại bồi dưỡng liên đoàn trưởng nữ do ngành nữ ban hướng dẫn Trung ương tổ chức tại miền Trung, huynh trưởng cấp tấn Diệu Lạc, trại phó điều hành huynh trưởng cấp tấn Diệu Quang Cao Thị Liên Minh, trại phó đời sống huynh trưởng cấp tấn Nguyên Phán Bùi Thị Tuyết, trại phó đời sống huynh trưởng cấp tín Đồng Nhân Lê Thị Kiều Vinh, thư ký trại huynh trưởng cấp tín Tâm Ý Võ Thị Kim Phụng, thủ quỹ trại huynh trưởng cấp tấn Nguyên Phương Bùi Lan. Đời sống trại với chữ Cấp Tấn, Nhật Quế, Lê Thị Thanh Vân. Kỷ luật trại với chữ Cấp Tấn, với chữ Cấp Tiến, Diệu Hạnh, Trần Thị Thanh Dung. Y tế trại với chữ Cấp Tiến, Quản Chiến, Hồ Thị Nguyệt. Khối giảng huấn binh trưởng Cấp Tấn Tăng Tăng Trần Thị Kim Cúc trưởng khối, binh trưởng Cấp Tấn Diệu Lãng Nguyễn Thị Nguyệt, binh trưởng Cấp Tấn Diệu Phượng và Thị Xuân Hòa, binh trưởng Cấp Tấn Diệu Quang Cao Thị Liên Minh, binh trưởng Cấp Tấn Nhật Quế Lê Thị Thanh Vân, binh trưởng Cấp Tín Quản Chiến Hồ Thị Nguyệt. Điều 2, ban quản trại có bổn phận và trách nhiệm tổ chức điều hành trại theo đúng nội quy quy chế gia đình Phật tử Việt Nam, báo cáo kết quả về ban dẫn trung ương sau khi hoàn tất trại. Điều 3, các anh chị phó trưởng ban, tổng thư ký, ủy viên nội vụ, đại diện ban dẫn trung ương tại miền Vạn Hạnh và các thành phần ghi ở điều 1 chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định này. Trưởng ban Nguyên Tín Nguyễn Châu. Kính mời anh trưởng ban dẫn trung ương trao quyết định cho chị đại trưởng.
Trân trọng kính mời anh trao quà lễ của người Phật tử cho đại trưởng, chị đại trưởng.
Chị trại trưởng trao cho chị đại trưởng trại Diệu Hạnh. Chào tất cả quý vị và hoàn toàn tin tưởng ở những hoạt động của đời sống trại trong năm hiện tại.
Tiếp theo là phần diễn văn khai mạc trại của chị trại trưởng. Chúng em xin trân trọng kính mời chị Diệu Lãng, trại trưởng của trại bồi dưỡng liên đoàn trưởng nữ miền Vạn Hạnh.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ái vọng hòa thượng thượng thủ hội đồng cố vấn giáo hạnh gia đình Phật tử Việt Nam. Thứ nhất, hòa thượng giáo phận Trần Phật Học Trần Liên Nhã. Thứ nhất, thượng tọa cố vấn giáo hạnh gia đình Phật tử Việt Nam và cũng là cố vấn giáo hạnh gia đình Phật tử Lộc Thiên. Kính thưa anh trưởng ban dẫn thương gia đình Phật tử Việt Nam. Kính thưa anh thân trưởng Tất Dũng gia đình Phật tử Việt Nam. Kính thưa anh đại diện miền Vạn Hạnh và tới đại diện. Kính thưa kiện phó tổng thư ký của ban dẫn thương. Kính thưa các anh đại diện cho các toán giảng tại miền Vạn Hạnh. Kính thưa các trang ban bảo trợ của gia đình Phật tử Thừa Thiên. Kính thưa các chị trang ban bảo trợ. Kính bạch Chư Tôn Đức Thiện Thiền Chính Minh. Kính ảnh Chư Tôn Đức Thiện Thiền Chính Minh cho buổi lễ khai mạc bồi dưỡng liên hội trưởng nữ miền Vạn Hạnh của chúng con. Thật sự là chúng con vô cùng xúc động. Về nơi này chúng con nghĩ là về nơi của gia đình Phật tử, cho nên sự trở về là cả một ấn tượng cho tụi con khi trở về đời thiên quê. Sự hiện diện của Chư Tôn Đức Cha chúng con thấy rằng sự quan tâm sâu sắc của Chư Tôn đối với tổ chức gia đình, một tổ chức mang sứ mệnh giáo dục thế hệ trẻ của Phật giáo nói riêng là của xã hội nói chung. Chư vị thương gia đình tự chúng con, thương gia sự tiền lưu giữ gìn mạng mặt tổ chức và chính gia đình Phật sự là nơi ước mầm lá khỏe cho tương lai để góp phần hộ đạo giúp đời. Chính bạch Chư Tôn Đức kính thưa điều chư vị, vượt cái khó thứ nhất để được làm người, để vượt được cái khó thứ hai để được nghe pháp Phật, chúng con đang được hưởng niềm vị lạc vô biên của phước báo ấy. Nhưng còn quá sơ cơ, chúng con chỉ mong đem sức mình phát tâm làm công tác giáo dục lớp kế thừa, đó là sứ mệnh cao quý nhưng không gặp ít gian nan của gia đình Phật tử Việt Nam, mà là nữ của chúng con là một chi Phật được sự quan tâm giáo dưỡng của Chư Tôn Đức. Chúng con là nữ của gia đình Phật tử Việt Nam
xin đê đầu đảnh lễ niệm ân sâu sắc như hòa thượng trụ trì thường tội cố gắng quan tâm che chở cho chúng con và cho phép chúng con được tổ chức nơi này. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa vị sư tử, bên cạnh đó chúng tôi cũng nhờ ban giám sự thiên giúp đỡ nhiều về nhiều mặt. Chúng tôi xin cảm ơn công đức của các từ thấy sức mình vẫn còn hạn chế, không quá tình hình sinh hoạt của hành nữ ở nhiều nơi, thì em chúng con chúng tôi phát tâm làm việc bù vào chỗ trống, đắp vào chỗ thiếu của các chị viên đồng trưởng trong đơn vị. Mặc dù việc tổ chức gặp rất nhiều khó khăn, bán dẫn nguyên gia đình Phật tử Việt Nam với sức khỏe của tuổi đời chồng chất qua bao nhiêu khó khăn dồn dập, anh vẫn cơ nghĩ lèo lãi con miền tổ chức chi đúng thứ, và hôm nay anh đã có mặt nơi này, chị em chúng tôi vô cùng xúc động. Chúng tôi cũng rất vui khi được tiếp đón anh thân trưởng Tổng Dụng Nhật Thần và các anh đại diện ban lãnh trung ương tại những nơi tiếp đón các bán dẫn các tỉnh thuộc miền về đây với cả chúng tôi. Niềm vui được chia sẻ nhân lên các bộ, chúng tôi xin tán thán công đức của các anh chị ban lãnh các tỉnh đã hỗ trợ cho chị em hành nữ chúng tôi để về được nơi này cùng chúng tôi trao đổi học tập, góp thêm vốn liếng cho mình khi điều hình ngành ở đơn vị bao giờ cũng đông hơn và sinh năng. Nhưng quý trưởng nữ lại vừa thiếu lại vừa yếu, thế mà chúng ta cứ tự ti kỵ lại thì các em của chúng ta sẽ dựa vào ai để đứng lên và đi tới đơn vị làm sao có thể duy trì và phát triển bền vững được? Thiếu niên đang vay mượn, nhưng chúng ta phải xác định rằng làm kẻ lộn ngược dòng nên phải thật tu thật học để đôi chân ngày càng vững chắc mới mong khỏi bị dòng nước cuốn trôi. Chắc chắn giờ phút này chân linh của chị cả tâm chánh chúng con chúng tôi và các vị đang hiện diện nơi đây để chứng kiến việc làm của chúng ta. Ấy là tiếp nối tâm nguyện của các vị lúc sinh tiền. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa vị quý vị, sáu cõi miền Khánh Hòa là trại miền liễu quán của Việt, và hôm nay chúng tôi về đây với trại bồi dưỡng viên một chủ nữ miền Vạn Hạnh, rất mong được đón, chúng con rất mong được đón nhận những chỉ đạo từ phía quý ông quý thầy cô vấn. Chúng tôi rất mong sự góp ý của các ban dẫn thuộc miền để chúng tôi được tăng thêm năng lượng phục vụ. Chúng con xin nguyện cầu chư Phật gia hộ chư tôn đức hóa thể thiên an để mãi mãi là bóp cây với mắt của con. Xin chúc tất cả quý anh được thân tâm thường lạc, bồ đề tâm kiên cố. Chúc tất cả đại sứ thêm được nhiều vốn quý cần thiết cho việc điều hành ngành tại đơn vị trong tinh thần tinh tấn và dũng mãnh. Nhân danh trại trưởng, chúng con chúng tôi xin tuyên bố thay mặt trại bồi dưỡng viên một trưởng tự nhiên bản này từ giờ phút này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Xin trân trọng kính mời quý vị các ban quản trại trao gắn phù hiệu cho chư tôn đức và các mời mời tất cả quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa chứng minh, chúng con từ hết xin thay lời tất cả anh chị em gia đình Phật tử Việt Nam xin thành kính đê đầu đặt lễ chư tôn thiền đức đã hiện diện trong tất cả các phật sự mà gia đình Phật tử của con tổ chức từ miền này về miền khác luôn luôn hình dáng và chư vị hiểu đức là làm cho chúng con rất phải làm tin được rằng việc làm của chúng con là đi đúng lời dạy của quý ngài. Chúng con luôn luôn theo lời Phật dạy, tôn trọng tam bảo, ngưỡng mong chư tôn hiểu đức chứng minh cho lời thành kính của chúng con dâng lên chư vị. Thưa đại diện các ban nhận trung ương, kính thưa đại vị đại diện các tịch miền điền trong miền vận hành trong buổi hội nghiệp hôm nay, thưa các vị các ban quản trại ban nhận hướng của trại hội nghiệp liên đoàn trường như của miền vận hành cùng tất cả các anh chị em đại sinh thân mến, tôi rất là lòng vinh dự và hoan hỷ được thấy tất cả các vị của miền vận hành tề tựu một cách khá đông đủ như thế này, mà chúng tôi nghĩ rằng miền vận hành của chúng ta chẳng lẽ phải nhiều trong tôi cho ba thế này. Nhưng mà có lẽ vì những thường duyên các vị không thể đông đủ như mong cầu. Tuy nhiên ở sự hiện diện thế này, chúng tôi cũng nghĩ rằng chị em đã hiện diện đã có một tinh thần vững chãi đối với tổ chức màu đen của chúng ta. Tổ chức mà đã hiện diện trên đất nước này gần 70 năm qua, chúng ta làm phần sự là đem lời Phật dạy áp dụng trong cuộc sống của mình và đem lời Phật dạy Phật hóa gia đình mình, và sau đó hướng dẫn các em chúng ta đi theo đường lối chúng ta đã chọn. Các chị em đến đây không ai rủ rê, không ai mời gọi, mà cả các chị tự nguyện đến với tổ chức, tức là các chị đã thấy ra đường lối mà các chị tiền bối hữu tâm đã vạch ra cho chúng ta, nhất là cụ Tâm Linh Lê Đình Thảo, vị sáng lập viên gia đình từ Việt Nam, đã tạo một cái điều kiện rất là đặc biệt để cho chúng ta có cái đoàn thể hôm nay để mà theo dõi, để mà trong thời gian được, để mà sinh hoạt trong đời sống của hiện tại và giáo dục con em của chúng ta. Nhiệm vụ của các chị thật là nặng nề đối với một vị nữ trong gia đình, là một vị có thể nói là nội tướng, một vị tướng trong gia đình. Nhờ vị nội tướng đó mà các vị phu quân của các chị đã tiến bước trên đường học đạo, và nhờ vị nội tướng của các chị mà các chị đã hướng dẫn con em mình về với đạo, để làm thế nào các em mình sau này trở thành những con ngoan trò giỏi thành công ở đời, và các em mình không bị ô nhiễm bởi những tệ nạn của xã hội vân vân. Thì em đã thấy đầy dậy chúng ta đã ngao ngán về những tệ nạn xã hội, cho nên chúng ta phải làm thế nào để các con em chúng ta không bị ô nhiễm bởi những tệ nạn đó. Muốn như vậy, các chị phải tu, phải học, phải đem lời Phật dạy áp dụng trong cuộc sống. Các chị hỗ trợ cho các chị phụ quân của các anh Phật chị làm thế nào để giáo dục con em trong gia đình mình cho thật tốt, sau đó phải là hướng dẫn trong toàn thể họ làm của chúng ta. Các chị đã làm cái việc mà chị nguyên được tăng trở đây để chị tâm cảnh hoàng thị kim cúc đã ước nguyện rằng làm thế nào để mình được độc lập, không phải dựa dẫm vào ai cả, không dựa dẫm ngành năm, không dựa dẫm vào người khác, mà tự mình đứng vững trên đôi chân mình, đi mạnh dạn trên con đường tu học của mình, mặc dù trở ngại gian nan, mặc dù khó khăn, mặc dù bao hiểm trở, như thời gian đã qua, hiện tại cũng như tương lai chúng ta sẽ còn gặp nhiều khó khăn nữa. Nhưng tôi tin chắc rằng với ý nguyện của các chị, các chị chắc chắn sẽ vượt qua, bởi vì lý tưởng đã chọn rồi, không có gì đáng sợ ngại cả. Chị ngại rằng, chị sợ rằng chúng ta làm vậy, chúng ta làm không đúng, chứ chúng ta làm việc phải, chúng ta làm việc đúng, chúng ta không còn gì phải sợ cả. Chúng ta mạnh tiến bước trên đường tu học cho bản thân, tu học cho gia đình mình, và chắc chịu con em tu học theo sự uy nghiêm của các đạo hữu phụ huynh của các em. các vị phải làm thế nào để các phụ huynh thấy rằng chị A, chị B, chị C là những chị gương mẫu, là những chị đáng để cho mình được coi trọng. Các vị phải xứng đáng với lòng tin của các đầu như vậy mới là làm một viên ngọc đời được. Đó là ý nguyện của chị Thượng Tâm. Ngày xưa đây là chị Tâm Trần Hoàng Thị Kim Cúc, mà bây giờ thì nhiều là người vì việc của chúng ta đã nói đó, thì Tâm Trần và đã ý mở những cái trại bồi dưỡng viên ngọc đời được cho mình, cho các miền Thần Hòa được hóa phương việc, và bây giờ ở miền Hòa này. Như vậy thì ngành đường của chúng ta trung ương bây giờ thì đã làm đúng cái hướng mà ban nghiệp trung ương đã thấy và đã giao trách nhiệm cho mình. Như vậy ban nghiệp trung ương rất là hoan nghị rằng vì nhiều đảng những tình nguyện đã đi đúng đường, đã chịu khó bỏ thời giờ, bỏ công của, bỏ trí tuệ, bỏ tất cả những cái việc ngoài đời để chỉ lo cho việc đạo, lo cho tổ chức. Thật là một tinh thần đáng cao quý, đáng hoan nghênh, và chỉ cho rằng hôm nay mình đã được. Thưa đại chị, các chị bỏ công việc gia đình, bỏ chồng con ở nhà, không ăn đâu, các chị chắc chắn một đám con lắm. Nhưng mà các chị thấy rằng cái việc tới đây là cần thiết, cho nên các chị mới hy sinh tiền của, hy sinh thời gian, hy sinh tất cả để về đây dự cái trại vô việc này. Như này chúng tôi thay lời ban nhiệm phương thành thật ca ngợi tinh thần của tất cả các chị. Cầu nguyện hồng ân cao bạc trường gia hộ để các chị thật sự chính tưởng nhà về tinh thần vững chặt, không thở khó khăn, không ai làm có thể lay động tinh thần của các chị, không ai vô chuộc được tinh thần của các chị. Các chị phải làm thế nào vượt vàng là một chị liêu đồng trường như của dân lục được Việt Nam. Cầu mong các chị tiến bước tinh thần phù hợp. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyễn Đình Khôi là ủy viên của đại ủy viên nội vụ ban nhiệm trung ương và đại diện cho phóng viên của báo Sách Trắng cũng đã về đây để ghi nhận hình ảnh. Xin trân trọng giới thiệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ của đệ hôm nay được sưởi ấm bởi tình thương cũng như khích lệ chị em chúng con trên bước đường tu học và cùng sự lý tưởng. Chúng con xin thành tâm cung tịnh thường tòa cố vấn giáo hành gia đình Phật tử Việt Nam đương ghi chứng minh buổi lễ văn đạo từ cho toàn thể chúng con. Chúng con xin thành tâm cung tịnh thường tòa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tăng lên chỉ nguyện cho ban thường vụ trung ương gia đình Phật tử Việt Nam cùng tất cả các anh chị trong ban đồng viên trung ương gia đình Phật tử Việt Nam sẽ có hoàn cảnh. Thưa anh Nguyễn Xuân Lê Mai, đại diện ban đồng viên gia đình Phật tử Việt Nam tại miền Bảo Thành. Thưa tất cả các anh chị em, các ban đồng viên, ban bảo trợ trực thuộc miền Bảo Thành. Thưa ban quản trại, ban giám huấn, bồi dưỡng liên đoàn trưởng nữ miền Bảo Thành. Cùng tất cả các chị em, các sinh quý mến, tôi xin thay mặt Hội đồng Cố vấn Giáo hành Gia đình Phật tử Việt Nam, thay mặt Hòa Thượng Trụ Trì Chùa Hương Viên, thay mặt Hòa Thượng Giáo họ Phật Học tại Thừa Thiên Huế có những lời chia sẻ để cho tất cả các đại sinh tham dự đại hôm nay. Các chị em quý mến, ta là người nữ và nhất là nữ gia đình Phật tử Việt Nam. Cuộc đời sống của quý vị phải gắn liền đến bảy nhiệm vụ, và trong bảy nhiệm vụ đó quý vị phải làm cách xuất sắc để có thể đóng góp được một giá tài của đạo Phật, của dân tộc và của tổ chức chúng ta hôm nay và tiếp tục cả ngày mai. Nhiệm vụ thứ nhất, quý vị phải làm để con gái những dễ thương trong gia đình,
là người con gái về cơ và trong dòng họ của mình. Nhờ trong gia đình của mình mà mình đã mất thì chất liệu con gái về cơ thì coi như là mất cả tay. Do đó đối với gia đình, vì gì phải làm con gái về thương của cha của mẹ, một người chồng gái về thương của tổ tiên ông bà, phải làm cho được cái chất liệu về thương thì mới. Chất liệu thứ hai mà quý vị phải thực tập phải làm đó là chất liệu là một người vợ về thương đạt ra. Mình không phải là người vợ mà chỉ lên cột hoàn toàn vào đời sống của chồng, từ vật chất cho tới tinh thần, mà là người vợ tiên trần cho chồng và có thể làm xả giả cho chồng, và có khi mình có khả năng thay chồng để làm công việc cho chồng đối với việc gia họ, đối với việc chồng. Và như vậy người chồng trở thấy người vợ không còn là một sự liên hồn mà là thiện hữu chính đồng hành trên con đường xây dựng hạnh phúc theo kinh nghiệm hiện thực. Chất liệu thứ ba quý vị phải thực tập cho được đó là chất liệu dấu, phải là người dấu rất ngoan, rất đạt đang, rất nhiệt thương, rất đạt đức và trong dòng họ của mình. Khi một người dấu dễ thương, đạt đang, chân chất và trong dòng họ người chồng thì quý vị sẽ có vị trí xứng đáng ở trong gia đình của mình. Và khi quý vị có một vị trí xứng đáng trong gia đình của mình ấy, thì tiếng nói của quý vị trở thành rất tiếng nói có giá trị, mọi hành sự của quý vị trở thành rất là hành sự có giá trị đối với gia đình. Chất liệu chúng ta là quý vị phải làm ba mẹ thiên, mình có khả năng sinh con, có khả năng nuôi dưỡng con và có khả năng giáo dục và hướng dẫn con đi đúng định hướng cao này. Có những người có khả năng sinh con nhưng cũng có khả năng làm mẹ, cũng có khả năng giáo dục con. Quý vị phải có khả năng sinh con, có khả năng dạy con, có khả năng hướng dẫn con. Cho nên trong gia đình quý vị phải làm giáo sư dạy con, không phải dạy con mình khi nó lớn lên mà phải biết dạy con mình ngay từ thẳng thai, phải biết nuôi dưỡng thẳng thai và làm cho thẳng thai đó và phát triển lớn lên và sinh ra trong đời sống. Chất liệu thứ năm, quý vị phải là người con gái dễ thương và cũng sẵn, mình phải đóng góp cái dễ thương của mình và sẵn. Xã hội có ổn định hay không ổn định, người nữ đóng vai trò năng lực sẵn. Xã hội có đẹp hay xấu, nó tùy theo khả năng đóng góp của người nữ hay nam cũng cả. Cho nên tất cả quý vị phải nỗ lực hoàn thiện bản thân mình để đóng góp vào sự xây dựng của một tiền sản. Chất liệu thứ sáu đối với đời sống tâm linh, quý vị có tám quy ngũ giới, tất cả quý vị trở thành ra một ưu bà chi để từ một phần ưu bà chi tất cả người nữ đến tám bảo phòng sự tám bảo gần vượt tam bảo bằng tính đức tin thanh tịnh của mình. Cho nên ưu bà chi còn gọi là thanh tín đức, tất cả người nữ còn niềm tin thanh. Chất liệu thứ bảy, ngoài chất liệu mà quý vị cần thực tập vào rồi thì chất liệu này có cả là ưu bà chi, nhưng là ưu bà chi nằm trong tổ chức gia đình Phật tử được huấn luyện, được đào tạo, có những gì được đào tạo từ mở mắt, có những gì được đào tạo từ lúc việc cho đến mặt. Cho nên quý vị là ưu bà chi nhưng mà không phải là ưu bà chi bình thường, một ưu bà chi có đào tạo, có lập thề lập nguyện. Cho nên lời nói của quý vị, đời sống của quý vị nó biểu lộ cụ thể đời sống của một người tin Phật, một người có niềm tin đạo Phật. Và đối với tổ chức quý vị là huấn trưởng nữ, và phương vị quý vị là liên đoàn trưởng nữ, chịu trách nhiệm thần thiết của đoàn này đối với tổ chức gia đình Phật tử, đơn vị đối với tổ chức gia đình Phật tử tên và để đóng góp vào sự thân vượng của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam. Như vậy quý vị thấy bài chất kiều mà nơi quý vị cần phải thực tập và quý vị thực tập đúng bài chất kiều đó, tôi tin chắc rằng sự có mặt của quý vị ở trong cuộc đời này, ở trong xã hội này, ở trong tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam là sự có mặt cần thiết và có ý nghĩa. Mình không thể nói những điều tốt đẹp khi mà mình sống bê bối. Mình nói những điều tốt đẹp mà mình sống bê bối thì tha đừng nói lời nào bỏ không. Mình nói những lời tốt đẹp mà mình sống bê bối thì mình càng nói những lời tốt đẹp bao nhiêu thì những lời đó giết mình đấy, nó triệt hạ mình đấy. Đó là điều mình muốn. Cho nên tôi thấy rằng ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam có quyết định cho họ ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam và các ngành như tổ chức khóa học bồi dưỡng liên đoàn trợ từ cho cán diện. Đó là một việc làm hết sức cần thiết và thích ứng với thời đại của chúng ta hôm nay. Chúng ta đừng có mù quên trên trường học của chúng ta. Còn quên trường là được đào tạo có nghiệp ra rồi, qua bản hành rồi, mang quên trường cấp tận 3 phát xe rồi, mà vẫn không cuộc nổi quy quy chế của gia đình Phật tử Việt Nam, mà vẫn không biết được cái chủ trương của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Tại sao? Tại vì quá trình giáo dục huấn luyện của chúng ta không chín, hoặc là chín rồi mà cái người được huấn luyện họ cũng phải tới tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam bằng lý tưởng, bằng đề từ quy Phật pháp tăng và giữ giới đạo pháp nguyện, họ không thể được đạo Phật, không thể được tổ chức gia đình Phật tử bằng cái thực hiện điều luật đó, mà họ đến vì danh, vì lời, vì cái hào nhoáng bên ngoài. Cho nên ai đã đến với gia đình Phật tử bằng danh thì kiểu sao thì họ cũng bị loại ra khỏi tổ chức gia đình Phật tử, bởi vì gia đình Phật tử là một gia đình vô danh. Từ nguyện danh như Thị Nguyệt Châu đã nói, ai bắt quý vị đến đấy, ai bắt quý vị tới tổ chức gia đình Phật tử, không ai bắt hết. Nhưng mà tất cả đều là tinh thần từ nguyện từ giác. Đó là từ nguyện từ giác thì giác chính là đó. Cho nên những người nào mà không đến được tổ chức gia đình Phật tử bằng lý tưởng cao đẹp, bằng lý tưởng từ bi, bằng lý tưởng trí tuệ, bằng lý tưởng phục vụ cuộc đời, phục vụ xã hội, phục vụ đàn em của mình với tâm vô cầu, với tâm vô phục tắc, thì những người đó trước sau gì họ từ loài họ đã khỏi tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam, thì với tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam không hề loài họ. Bởi vì tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam là một tổ chức khi nào cũng nổi vào tay rồi, và lại là một tổ chức nằm ở trong tổ chức Phật giáo, thì sai đến mấy chúng ta cũng có thể sửa được, hư đến mấy chúng ta cũng tìm cách giáo dục cho nên được. Nhưng mà cố ý sai, ngoan cố về cái sai thì Phật không chịu. Tôi xin nhắc lại nhé, cố ý sai, ngoan cố về cái sai thì Phật không chịu. Bởi vì cái sai có chủ trương, cái sai được đặt mình quyền thế lực ngoài đạo ngài vào để đánh phá Phật giáo, đánh phá tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam. Cái sai đó thì chỉ có nhân quả của họ đã làm thì chính họ phải gặp lấy kết quả mà họ đã bàn ra. Còn thì đến với đạo Phật, đến với tổ chức gia đình Phật tử, chúng ta hiểu chưa hết mà làm sai, chúng ta hiểu chưa hết mà nói sai thì cũng sao cả, bởi vì mình có anh, mình còn có gì này, mình còn có thầy mình. Nếu mình sai mà không vượt ra được thì có gì mình giúp mình, có anh mình giúp mình, có thầy mình giúp mình, có tổ chức của mình giúp mình. Vì vậy mà
cương vị của quý vị hôm nay là liên đoàn trưởng lực, quý vị phải lưu ý luôn học tập, đừng cùng quên trên sở học của mình, và đừng cùng quên những nhiệm vụ của mình. Và khi mà tất cả quý vị là Phật tử, là nguyên trưởng đích thực của gia đình Phật tử Việt Nam, 5 người, 10 người, 20 người mà có chất liệu thật sự, thì còn hơn là 2.000 người mà làm chủ mô thật sự. Và khi mà quý vị đã có chất liệu thật sự rồi, quý vị phải tự đứng vững chãi trên cái bàn chân của mình mà đi, và luôn luôn khẳng định mình là con Phật, mình là huynh trưởng của gia đình Phật tử Việt Nam, khẳng định cho nó rõ. Như chính bản thân tôi, khi chính quyền các cấp mời làm việc, tôi khẳng định tôi là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và công trực lực. Tôi không phải là tham gia giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, mà tôi vốn là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, khẳng định rất là rõ. Và đúng, đối xã hội mình khẳng định rõ ràng như vậy thì không có gì là mình nghi ngờ hết, họ không nghi ngờ gì mình hết. Thầy Thầy Hoa là thầy giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất rồi, nhưng cần phải đem lại. Thầy Hồ Văn Thanh là thầy giáo hội Phật giáo Đa Thống Nhất rồi, cần phải đem cho bạn. Đeo bạn chứ đó. Thầy cái mặt là biết không? Và cái mặt là thầy đau đó. Cho nên phải chứa cái mặt cho người ta đó. Tất nhiên, mình có cái mặt rất đẹp. Đẹp này không phải đẹp bằng da, bằng thịt, bằng xương đâu, bằng phấn, bằng sáp đâu. Mà đẹp là thì mình khác đẹp, mình khó của mặt. Mà giữa đời này có ai đẹp bằng Phật nữa đâu. Hay sao mình không dám mình nói có Phật? Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, trên trời dưới đất không có ai bằng Phật cả. Và bây giờ mình được là có Phật, mà sao không nói tôi là có Phật thì cũng sướng, mà nói họ mở ở gì? Hay chính ngay những cái người mà làm hành trạng xã hội các cũng muốn có những mình cũng phải thực sự không? Nếu là Phật tự thiên thì người ta vẫn công nhận là Phật tự thiện rồi, cho nên nói chi thì họ Phật tự thiện rồi. Tề lắm là họ phải đi gia đình Phật tử thì họ đi chuồng tháng 4 tuần chủ nhật, mà tu Phật tắc có bài gì thì họ đi chuồng tháng 2 ngày ra mùng 1, và họ ăn chay tháng 2 ngày rõ ràng. Tại vì mình trong lòng thì ước mực mà ngoài mặt thì sợ, thì ai để tìm mặt mình sao đấy. Hoặc là ngoài mặt thì Phật tử, và trong lòng thì phí Phật, phí Pháp, phí Tăng, đây là không ai được gì cả. Cho nên mình nói cho rõ, tôi có Phật, phải chưa? Và tôi còn nói về những vị mà có trách nhiệm ở trong chính quyền, tôi nói giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là tôi là trưởng lớp, tôi quý giáo hội đó lắm. Vì sao mà quý? Tôi hỏi họ, một giáo hội như thế này cũng quý vậy? Một giáo hội có nhiệm vụ, có sứ mệnh công bố giáo lý hòa bình của Đức Thế Tôn thì cứ nhất tập với những loại. Một giáo hội mà có sứ mệnh công bố giáo pháp hòa bình của Đức Phật thì cứ nhất tập với những loại. Và một giáo hội không đặt sự tồn tại của mình trong nguyên vị cá nhân, mà đặt sự tồn tại của mình trong sự tồn tại của nhất tập với những loại. Giáo hội như thế mà mình cũng khẳng định mình là giáo hội đó à? Hắn phải là giáo hội bán nước, không phải là giáo hội phạm hội của người. Tại sao mình một cái giáo hội như thế mình lại nói cũng phải sao? Còn gì nữa? Cho nên phải nói cho rõ, tôi là giáo hội của giáo nam của nhất đại giáo hội mà lịch sử mình công bố giáo lý hòa bình của Đức Phật để cho dân tộc và những loài mà mình không giáo thừa nhận thì nghĩa sao? Phải không? Ấy, một giáo hội mà không đặt quyền lợi của mình riêng tư mà đặt quyền lợi của mình cho cái chung của dân tộc và những loài, giáo hội như thế mà sao mình khác thế? Cho nên quý vị phải khẳng định cho rõ. Nên mà tôi theo giáo hội nghe, chứ tôi không theo cảm nhận nào cả nghe, hiểu không? tôi theo giáo hội Phật giáo Việt Nam Phổ Liên, cho tôi không theo tại cái nào mà không giáo hội Phật giáo Nam Phổ Liên cả. Đúng hiểu không? Giáo hội không bao giờ sai, cá nhân có thể sai. Với những giáo hội mà công bố là lý tưởng hòa bình cho dân tộc và những loài, giáo hội không sai được. Giáo hội không bao giờ sai, nhưng mà cá nhân trong giáo hội có thể sai, hiểu chưa? Cho nên sai thì mình không thể, mà chỉ theo cái đúng. Cái đúng đó là những cái của giáo hội. Và quý vị là những liên đoàn trưởng người của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam, quý vị phải học tập để hiểu những chuyện của giáo hội, và quý vị phải học tập để hiểu mọi quy chế của gia đình Phật tử Việt Nam. Nội quy chế gia đình Phật tử Việt Nam có phải mục đích của gia đình Phật tử Việt Nam là gì? Mục đích của gia đình Phật tử Việt Nam là giáo dục thanh thiếu niên trở thành một Phật tử chân chính, để góp phần vào việc xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo, có phải không? Phải không? Một tổ chức Phật giáo đẹp như vậy, quý như vậy, thiết thực như vậy, còn lịch sử gần ngót một thế kỷ như vậy, không phải lý thuyết mà là thực tế, không phải có hy sinh sinh viên mà chính đã từng hy sinh bằng chính sinh mệnh của mình để phục vụ dân tộc, phục vụ đảng. Một Quách Thị Trang, một Yến Ti, một Nguyễn Thị Vân, một Nguyễn Đại Đức, bao nhiêu người còn đó cả. Cho nên với tổ chức như này thì mình dù có một người thì mình còn ngừa mặt lên là đi, chứ sao mình cúi mặt xuống mà mình còn lái cả cố độc quá mình. Bởi vì thế giới con người càng ngày càng tham ăn tham uống, trải các vụ dục, cho nên nó bị nhìn chìm xuống giữa cái lòng sao của ai được cùng được. Mà trong cái đạo này mà chỉ cần một người thôi là đủ, chỉ cần một người là đủ. Vốn chi mình đâu phải một người, mình còn rất nhiều người, phải không? Đấy, có chi nó buồn, có chi thất vọng, có chi buồn, có chi thất vọng cả. Một người mình vẫn được mặt má mà đi. Vấn đề không phải số đông, một vấn đề là đúng và được trẻ thì không nhận. Do đó tất cả quý vị phải học, trước hết là phải học cái nội quy quy chế của mình. Tôi thấy thì gia đình Phật tử bây giờ từ nhiều nó dồn nhiều rồi, cho nên nó từ loại. Thì bây giờ đây là những người mà từ khẳng định mình là người được Việt Nam, khẳng định mình là người được Phật tử Việt Nam, khẳng định mình là huynh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam nữ, khẳng định mình là liên đoàn trưởng nữ của cả đơn vị. Quý vị phải luôn luôn luyện tâm, luôn luôn luyện khí, luôn luôn luyện ý chí và khả năng hành động của mình để đối diện với bố mặt của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam hiện nay. Bố mặt này, quý vị phải đủ khả năng để đối diện bố mặt đối với tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam hiện nay. Tổ chức thứ nhất, mang danh gia đình Phật tử Việt Nam nhưng mà đi theo tín ngưỡng hòa hiệp và khai cuộc. Như vậy thì một huynh trưởng nơi đích thân là của gia đình Phật tử Việt Nam, mình phải nhân diện một tổ chức mang danh gia đình Phật tử Việt Nam mà hòa hiệp và khai cuộc, phải thấy cho rõ bản chất tại sao hòa hiệp. Hòa hiệp như vậy làm được cái gì và không làm được cái gì phải biết. Cái gì đã làm được trong sự hòa hiệp đó và cái gì đã bị đánh mất trong sự hòa hiệp đó, quý vị phải thấy cho rõ. Chắc không thôi thì đánh lời không nghe. Thứ hai là một tổ chức khác mang danh gia đình Phật tử nhưng nặng màu sắc chính trị dân chủ chính quyền, và lập luận rằng có giới chủ giới quyền thì mình có tự do tôn giáo. Đó là một lập luận, một lý lẽ, một số lượng. Mình không tấn công những cái lý lẽ đó, nhưng mình phải quá chiếu. Nếu biến tổ chức gia đình Phật tử trở thành một tổ chức chính trị thì nó có con lý tưởng của nội quy chế của gia đình Phật tử Việt Nam được không? Dân chủ nhân quyền tiền đó có nhiều người dễ làm. Phật tử chúng ta phải làm công việc của Phật tử chúng ta. Trước hết là chúng ta phải cố thân hành thiện. Thân không tu, thiện không hành, Phật không lại. Ăn chay không ăn ngày. Nói chuyện dân chủ nhân quyền, nói chuyện trước trời thì chất làm gì? Thôi, đôi chân ta què, đòi hỏi tự do đi lại là chi? Chân què, ta còn cho tự do đi lại thì cũng không đi được. Miệng chân, nói vớ, đòi tự do vô luận là chi? Ta cho nói, không nói được, đòi tự do vô luận là chi? Việc bài diễn pháp diễn được, việc bài tạp phạt diễn xong, việc cái thứ thân, cha thân mẹ cũng ra tật, đòi tự do bảo trì hành chi. Ta cho tự do bảo trì mình cũng biết được. Cho nên tôi nói với tất cả quý vị, mình phải thực sự có khả năng. Và chỉ cái khả năng đó, mình mới biểu hiện ra được và có thể làm đạo sư cho xã hội. Cho con mình, việc nhà của mình đó, mình dạy con mình chưa được, mình dạy vợ chưa được, không còn nhà mà ở, mà nói làm chuyện kinh tế cho đất nước ai đi. Mặc nợ, chạy nợ, không có tiền trả nợ, mà đòi đi làm kinh tế để phá phi cho đất nước, cho tổ chức thì ai đi cả. Phải không? Đi. Còn nhà ở làm chi mà đi đi lo nhà cho người khác ở được? Có vợ mình nói được đi nói người khác chứ được, chồng mình nói được đi nói người khác chứ, con mình dạy được ai đấy, con người ta tự vợ mình dạy như cái hồi cháu nói, cái hồi chị nghiệp nói phải không? Cho nên đó, mình là một bước ra ngoài xã hội. Bởi vì ngoài xã hội nó có những cái ngành và những cái bộ phận của họ, thì mình giác định một từ mình chỉ đóng góp cái phần mình vào mặt xã hội trong cái chất liệu của người Phật tử. Còn mình bỏ quên cái chất liệu của người Phật tử mà nhảy qua những làm một khác thì mình không bằng người ta đâu. Bởi vì nhận làm một khác người ta giỏi hơn mình. Và có mấy anh và anh cháu, mình bỏ cái chất liệu Phật tử của mình mà nhảy quá những làm vật khác là mình đã bỏ cái sở trường mà chạy thắt rồi quản rồi. Chẳng hạn nào á là mình đem cái bỏ cái chân lăng mà gặp vô cái chân què chạy cả nhắc là không kịp người ta đâu. Còn nhớ không mấy gì nhớ cho nên phải có trí tuệ để đối mặt về tổ chức mang danh là Phật tử, nhưng thật sự cái nội dung không có. Ừ, được thể là một tổ chức gia đình mang tính tình cả, có thầy, có trò, có anh, có em. Đấy, có thầy, trò, có anh em gì cả. Mạnh mông phụ đoàn, mạnh được chủ vua. Cái đó phải tổ chức gia đình Phật tử. Cái đó khiến khi mà xã hội nó mình đem vô tổ chức của mình. Nhớ không? Ba là quý vị phải đối mặt với tổ chức thứ ba của gia đình Phật tử là khu cầu đời thờ. Có những người được huấn luyện trại vận hành hạt hoi miền Nam, hạt hoi ai được hạt hoi nhưng mà từ cuộc đời đời thật không biết thời khi nào ai làm cho mà đời, hay là ngồi như thế mà đời có con tài trời đang được gì đời lấy vật thơ ngồi. Có đôi người bây giờ gọi là cuộc đời đời thật nhưng mà là được đào tạo là lục viện rồi, ai dục rồi, chân cá rồi, hoàn hành rồi. Rồi nhưng mà chưa là và là phụ tù đời thôi. Thời đâu? Ai làm cho mình để đời? Cho nên tôi hỏi quý vị phải đối mặt với ba thành phần ở trong cái tổ chức gia đình Phật tử. Và cái mặt thứ tư
là một cái gia đình Phật tử mà cũng ngồi quy, cũng quy tế, đúng truyền thống. Và nếu mà chúng ta đi cũng ngồi quy đi đúng truyền thống và chúng ta giữ gì thì nhân cách của chúng ta cho mà hoàn chỉnh thì tôi nghĩ đó là cơ hội để cho thì gia đình Phật tử thời cuộc họ có cơ hội trở về. Cho nên cái tổ chức gia đình Phật tử là tổ chức truyền thống, thứ tư là truyền thống của những nhà này. Hay đi nhà tổ chức Phật tử gia đình Phật tử đi nhà tất là dù dạy có các cái người nhưng lấy lên cho nên chữ cái lề chữ nhà và mình chưa được nhà của mình á thì mình cố gắng mình quét bụi bặm dọn nhà mình sạch sẽ bằng thờ tổ tiên ngũ nghĩa từ đàng hoàng anh em cùng nhau để mình cùng tổ chức sạch khoai để mà nấu. Rồi những cái người đi theo thời gian thời cuộc không còn thì họ có cơ hội trở về nhà à, mình đưa tay ra họ nó sẵn cho họ ăn nó pha cho họ ăn hay pha được xuân mùi cho họ uống à. Cái người mà đi đòi hỏi chuyện này chuyện khác dành việc xã hội nó làm thì xã hội đã cho vũ đầu sân cản rồi thì cũng thất bụng bơ rồi thôi. Thì mình về nhà, khi mình có cái nhà để cho mấy cái của mình. Rồi mình chuẩn bị phòng trọ, rồi lên thôi, đấy. Rồi chuẩn bị để mà có cái bú nhỏ của thì mình cắt dài cầu để mà cho nó làm trở lại. Thấy chưa? Rồi á, là mình cũng chuẩn bị mấy cái người mà phụ thủ đời thời, mình quên luôn. Thì khi đó là họ tên để trở về. Cho nên bây giờ thì công việc của quý vị hiện nay là gì? Chăm sóc gia đình của mình tôi giỏi, coi việc nhà của mình tôi giỏi, chuộc lô chuộc ngô mà mình tìm mối tìm mò các thì mình tìm cách bắt dọn dẹp nó sạch sẽ, đừng để trong nhà mình tìm mối tìm mò nữa. Rồi á, mình giữ được cái nhà của mình, giữ được cái lễ của mình, có cái vật thờ, có Phật, có tổ tiên, có ăn trượt, có chỉ trượt, có tầm thế thế. Rồi chị em, anh em mình có nghèo đó, mình cũng có máy cất tiếng thì mình đi mượn, mình cũng có bộ phận sống thăng thì mình xin tiền mình đi phép. Rồi mình kiếm tiền đi phục sản phục khoai đó. Rồi cái áo chắc là thực sự mà có cái mông cụ rồi ấy thì mình cũng xếp đặt lại, một rác thì mình bả lại, lờ rác phải những người bỏ tổ chức mà đi thân tàn hóa dài về toàn cái tôn toàn cái ảo mà thì mình tạo ra cho chúng tôi ở lò trên một lột lắm. Thì đó đó là cái việc làm của thị trẻ thiết thân. Nếu mà không còn ai tới cái gia đình từ những quý vị đẻ con đó mà nhắc đi đẻ cháu đó mà nhắc đi kể thương. Cho nên là quý vị bây giờ nếu phải nhớ những điều mà con nói rằng và quý vị cố gắng đi nha cùng từng mấy anh trung ương muốn có địa phương trung ương để ăn phải đi châu phải đi phải đi châu ngoài phải đi thôi trung ương muốn có địa phương thì mà địa phương cũng có trung ương đi đâu đó. Cho nên trung ương thì có địa phương và địa phương thì có trung ương, mình sẽ có ăn của mình từ trên xuống dưới để có cái tầm nhìn. Tầm nhìn đối với địa phương mình thì tầm nhìn bị hạn chế thì các ăn trên có cái tầm nhìn lớn hơn, rộng hơn, bao quát hơn và ra cho mình thì có đi mà có ý kiến hơn. Cho nên trên tin dưới, dưới tin trên, ăn tin em tin tin ăn, cứ như thế chúng ta sẽ tiếp tục. Nó bằng chất tình như vậy tôi nghĩ tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam không bao giờ thì phải nhỉ. Mà nó một lần khó khăn lại là một lần có điều vô hình để thăng hoa, một lần khó khăn là một lần có cơ hội để chúng ta nhìn lại bản thân của chúng ta, nhìn lại tổ chức của chúng ta, nhìn lại những gì mà chúng ta đã đi qua và khắc phục những khó khăn để chúng ta tiến bước đi về phía trước, để chúng ta bảo đảm được công ơn của Tam Bảo, công ơn của thầy tổ, công ơn của đại giải tổ sư, của các tổ tiên của hữu công, các thành tựu nào đã hy sinh cho tất cả chúng ta. Và chúng ta làm được như thế, chúng ta có công phụ bạc những con cháu của chúng ta trong tương lai. Đó là trạng từ mà chúng tôi thay lời chứa tôn đất trong hồ tình của quần giáo hàng xếp hình Phật tử Việt Nam gửi đến tất cả các chị em trong cái buổi trại hôm nay. Để khi đức lời thì con người ta bảo gia hộ cho tất cả chúng ta được vô lượng an lạc. Nam mô thượng tinh thần Bồ Tát Ma Tát Tát Đà Chánh Nhân.
Ca mâu ni Phật. Bầu trời sự huệ đang vào tiết cuối hạ, tiết ra chỉ còn là vòng lại đang ra. Nhưng bỗng nhiên hôm nay trời đường nhừng tươi mát, thiền đường trang nghiêm của chùa Phủ Thiên bỗng nhiên sáng hơn. Sau những dòng pháp lưu tuôn tràn từ thượng tòa cổ vận, cuộc đời vốn dĩ đầy ắp những gian nan, mà người tự chúng con thì tràn đầy những dưỡng duyên nghịch cảnh. Nhưng pháp Phật và lời thầy đã thăng hoa đời sống tâm linh của chúng con. Như trong tám điều thầy vừa mới dạy, đã nâng tầm gốc của chúng con lên trong cộng đồng xã hội, để chúng con thấy được vị trí chỗ đứng của mình trong gia đình Phật tử Việt Nam. Chúng con sẽ vững chãi, chúng con sẽ vươn lên, xứng đáng là những người chỉ đầu đàn trong ngành nghề của gia đình Phật tử của đơn vị chúng con. Chúng con sẽ là những người mẹ xứng đáng trong gia đình thế tục của chúng con. Để làm sao nói hết được những sự rung cảm, xúc động, đầy tri ân của chúng con. Hình ảnh trang nghiêm của chư tôn đức, hình ảnh của các anh đại diện ban hướng dẫn các tỉnh là những điểm tựa thân ái cho chúng em trên bước đường tu học. Quyền vào lời dạy dỗ thân tình của thượng tòa cố vấn quý kính, xin cho chúng con được phép thay mặt ban quản trại cùng 65 trại sinh trại bồi dưỡng tiên đoàn trưởng lực liền vàng hành, xin y đạo cùng hành.
Tiếp theo, nhận xin trân trọng gửi lời quý ân ác tòa. Buổi lễ đến đây đã thật phần viên mãn. Chúng con xin phép ban tổ chức trân trọng tri ân sự có mặt của nhìn về tôn đức và những lời phát biểu của thượng tòa cố vấn. Chúng em trân trọng cảm ơn sự có mặt đầy tình thương quý mến của tất cả các anh các chị từ nhiều nơi trong các tỉnh thuộc miền Nam Hành cũng như trung ương đã về đây tham dự buổi lễ khai mạc trại bồi dưỡng liên đoàn trưởng nữ của miền Vàng Hành. Chúng em hy vọng rằng, chúng con tin tưởng rằng với sự hiện diện của chư tăng, với sự có mặt của tất cả các anh chị sẽ là một niềm khích lệ lớn lao để tất cả các trại sinh sẽ vượt qua tất cả những chướng ngại để hoàn thành công tác Phật sự mà ban hướng dẫn trung ương đã giao cho. Tiếp theo là phần hồi hướng, chúng con xin cung thỉnh chư tôn tiền đức khởi thân và tất cả các anh chị cùng tất cả các tài sinh nhìn hồi hướng. Chúng con xin cung thỉnh hòa thượng tuyên tướng.
Chúng tâm công
con xin cung tiễn chư tôn hồi liêu